chuyên mục Dân số và Phát triển. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Dân số và Phát triển. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Chi cục Dân số tỉnh Bình Định thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, giáo dục giới tính cho trẻ vô cùng quan trọng, giúp con hiểu được về chính bản thân mình, biết bảo vệ mình và có thể tránh nhiều nguy cơ hay cạm bẫy xấu. Thực tế hiện nay, việc giáo dục giới tính cho trẻ vẫn là vấn đề khiến nhiều bố mẹ trăn trở, lo lắng và chưa biết nên bắt đầu nói chuyện với con về vấn đề nhạy cảm này như thế nào. Bài trong mục này hôm nay bàn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, tình trạng lạm dụng tình dục ở trẻ em đang ở mức báo động. Hàng năm, nhiều vụ xâm hại tình dục trẻ em xảy ra đã để lại những hậu quả đáng tiếc khó lường. Điều này cho thấy lỗ hổng không nhỏ trong giáo dục giới tính cho trẻ từ gia đình đến nhà trường. Do thiếu kiến thức kỹ năng về giới tính, trẻ dễ bị dụ dỗ, mua chuộc và bị xâm hại tình dục. Nhiều trẻ do sợ hãi xấu hổ nên giấu cha mẹ dù bị xâm hại. Vì thế, việc giáo dục giới tính cho trẻ giúp con hiểu rõ về cơ thể mình, vai trò của các cơ quan trên cơ thể, sự thay đổi khi trưởng thành giúp con hiểu về vấn đề tình dục lành mạnh, an toàn là rất quan trọng. Hiện nay, tâm lý chung của nhiều bậc phụ huynh khi nhắc đến các vấn đề liên quan đến tình dục và giới tính thường khá e dè, không biết nên bắt đầu chia sẻ với con như thế nào và nên giáo dục ở độ tuổi nào là phù hợp nhất. Cũng có những phụ huynh chưa thực sự quan tâm đến việc giáo dục truyền đạt kiến thức về sức khỏe sinh sản, các kỹ năng tự bảo vệ mình trước nguy cơ xâm hại tình dục cho con mình. Khi con hỏi thì luôn trì hoãn né tránh. Điều này khiến trẻ bị thiệt thòi khi thiếu các kiến thức về giới tính và kỹ năng bảo vệ mình, dẫn đến việc tự mày mò tìm hiểu và có thể rơi vào bẫy của kẻ xấu. Chị Đàm Thu Nguyệt ở quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội chia sẻ, chị có con gái năm nay học lớp 6, thời gian rảnh rỗi, con hay lên mạng xem YouTube và thi thoảng hỏi mẹ một số vấn đề liên quan đến giới tính hay là sự phát triển của các bộ phận trên cơ thể. Mới đầu, chị thường né tránh, lảng sang những câu chuyện khác và nghĩ lớn lên con sẽ tự hiểu. Nói những điều nhạy cảm bây giờ khác nào vẽ đường cho khưu chạy. Sau một thời gian, con gái chị không được giải đáp những thắc mắc nên đã tự tìm hiểu qua Internet. Vô tình, chị phát hiện con đã vào những trang web nhạy cảm, có những ngôn từ không trong sáng. Khi đó, chị mới tá hỏa và ngồi nói chuyện nghiêm túc với con, giải đáp dần dần những thắc mắc của con một cách khéo léo, giúp con hiểu hơn về tâm sinh lý của tuổi mới lớn và cách bảo vệ mình trước vô số cạm bẫy ngoài đời thực và trên mạng xã hội. Theo các chuyên gia tâm lý, giáo dục giới tính không phải ngày một, ngày hai, mà là cả quá trình phát triển tâm sinh lý của trẻ từ lúc nhỏ đến lúc trưởng thành. Trẻ em là đối tượng tò mò, thích khám phá về giới tính và sự khác biệt của hai giới là rất sớm. Do đó, bố mẹ khi giáo dục con cần phải rõ ràng, không tránh né, không mập mờ. Cha mẹ cần gần gũi con, sớm nhận ra những thay đổi về giới và tâm lý của trẻ để chủ động hơn trong việc trang bị kiến thức và đồng hành cùng con trong cuộc sống, ngăn ngừa nguy cơ bị xâm hại tình dục. Theo bà Trần Vân Anh, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển Bền vững, trong bối cảnh công nghệ bùng nổ, trẻ em có xu hướng được tiếp cận sớm hơn với các nền tảng số, đặc biệt là mạng xã hội, thì ngoài nội dung về giới tính, trẻ cần được trang bị thêm các thông tin và kỹ năng về an toàn cả trong, ngoài đời thực và trên cả không gian số. Với đặc tính tò mò, thích tìm hiểu, cũng như rất bị hấp dẫn bởi các thông tin từ mạng Internet, rất nhiều trẻ em lên mạng để tìm hiểu thông tin về sức khỏe giới tính và các mối quan hệ. Những nguy cơ liên quan đến quấy rối xâm hại tình dục, ấu dâm, tình dục không an toàn từ môi trường mạng đến ngoài đời thực ngày càng trở nên phổ biến và có chiều hướng phức tạp. Việc giáo dục giới tính không chỉ giúp trẻ hiểu về sự phát triển của cơ thể và sự khác biệt của giới tính mà còn giúp các con nhận thức phòng tránh các nguy cơ xâm hại bạo lực ở đời thực và trên không gian số. Qua đó, trẻ em có thể phát triển một cách an toàn và lành mạnh hơn trong thế giới kỹ thuật số. Bà Trần Vân Anh cũng cho hay, trong môi trường gia đình, nhiều bậc cha mẹ vẫn cho rằng giới tính là một vấn đề nhạy cảm, nên đợi khi trẻ lớn hơn thì sẽ phù hợp để trao đổi và tiếp nhận. Thực tế, để phòng tránh những rủi ro liên quan đến sự an toàn của trẻ, bất kỳ trẻ em nào khi bắt đầu có nhận thức, cha mẹ cần dạy cho trẻ về giáo dục giới tính, cung cấp cho con những thông tin, kiến thức bổ ích, giúp các con nhận diện được bản thân về mặt giới, những hành vi chuẩn phù hợp với đặc trưng về giới. Để từ đó, con sẽ tự tin và nhận diện được không gian, cảm giác an toàn cũng như nguy cơ tình huống không an toàn để kịp thời phòng tránh và tìm kiếm sự trợ giúp. Bà Trần Văn Anh cho hay, để sự hướng dẫn giáo dục đạt hiệu quả cao nhất, cha mẹ cần tạo không gian an toàn, cởi mở và chân thành để trẻ có thể tự tin chia sẻ, đặt câu hỏi cũng như cảm thấy được tôn trọng. Bên cạnh việc dạy bảo và cung cấp thông tin, trong mỗi gia đình cũng cần chủ động và tinh tế xây dựng những giới hạn trong sự tương tác tiếp xúc trong hoạt động chăm sóc hàng ngày. Để thực sự tạo được một lá chắn an toàn, trẻ cần được tiếp nhận thông tin về cách thực hành hàng ngày một cách nhất quán. Những chương trình học tập sinh hoạt bài bản từ nhà trường, cộng với sự củng cố và đồng hành từ gia đình, trẻ sẽ có đủ thông tin và tự tin bảo vệ chính bản thân mình và kịp thời tìm kiếm sự trợ giúp khi cần hỗ trợ. Các chuyên gia tâm lý cũng cho rằng, chúng ta thà vẽ đường cho hươu chạy đúng đường, còn hơn để cho hươu chạy lung tung. Đây là việc làm giúp trẻ hiểu hơn về giới tính và ngăn ngừa vấn nạn xâm hại tình dục. Lá chắn hữu hiệu nhất giúp trẻ thoát khỏi bạo hành, xâm hại tình dục cũng chính từ kiến thức các em có được và nhận thức của người lớn, gia đình và toàn xã hội về chăm sóc, bảo vệ trẻ em. Thưa quý vị và các bạn, mang thai là một hành trình tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho sức khỏe. Nhưng phụ nữ thụ thai sau tuổi 35 có thêm nhiều lý do khiến thai phụ phải cẩn trọng hơn. Phụ nữ mang thai sau 35 tuổi thường có thai kỳ suôn sẻ nếu chủ động trong quá trình mang thai. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu những mối nguy sức khỏe khi mang thai muộn và một số cách giúp mẹ bầu giữ sức khỏe trong thai kỳ qua bài tổng hợp sau đây.
Thưa quý vị và các bạn, theo bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Minh Phương, chủ nhiệm khoa phụ sản Bệnh viện 354, phụ nữ mang thai và sinh đẻ khi cao tuổi có thể đối mặt với nhiều nguy hiểm, khó có một thai kỳ an toàn. Đối với thai nhi, nguy cơ xảy ra dị tật bẩm sinh cao hơn so với khi mang thai lúc người mẹ còn trẻ, như hội chứng Đao, dị tật tim, phổi, cơ xương, thai chậm phát triển, sinh non, sinh nhẹ cân, thậm chí thai lưu. Có một số rủi ro đặc biệt liên quan đến việc mang thai sau tuổi 35. Nhưng nhiều phụ nữ ở độ tuổi này vẫn mang thai khỏe mạnh và an toàn nếu kiểm soát thai kỳ chặt chẽ. Dưới đây là một số mối quan tâm chính cần lưu ý khi mang thai sau tuổi 35. Tăng nguy cơ bất thường về nhiễm sắc thể. Phụ nữ khi có tuổi, chất lượng và số lượng trứng đều giảm. Một trong những lý do chính khiến việc mang thai sau 35 tuổi được xếp vào nhóm nguy cơ cao là do tăng khả năng xảy ra các bất thường về nhiễm sắc thể, chẳng hạn như hội chứng Đao. Một nghiên cứu trên tạp chí Nature trên chuột đã làm sáng tỏ mối liên hệ giữa tuổi khi mang thai và nguy cơ bất thường về nhiễm sắc thể. Khi trứng già đi, một loại protein quan trọng chịu trách nhiệm giữ các cặp nhiễm sắc thể kết nối chặt chẽ sẽ suy giảm, làm tăng nguy cơ mắc các vấn đề như hội chứng Đao. Nguy cơ biến chứng thai kỳ cao hơn. Phụ nữ trên 35 tuổi dễ bị một số biến chứng khi mang thai, bao gồm đái tháo đường thai kỳ và tiền sản giật. Những tình trạng này dễ ảnh hưởng đến cả mẹ và con nên cần phải theo dõi chặt chẽ. Tùy thuộc vào tình trạng của thai phụ, bác sĩ phụ sản có thể đề nghị khám thai thường xuyên hơn. Việc nắm bắt sớm các vấn đề nguy cơ rất quan trọng để giảm thiểu các biến chứng tiềm ẩn. Mang thai trên 35 tuổi dễ gây sinh non và trẻ nhẹ cân. Phụ nữ trên 35 tuổi mang thai tăng nguy cơ sinh non và trẻ sinh ra nhẹ cân. Nhưng việc bà mẹ đi khám thai thường xuyên chăm sóc trước khi sinh đúng cách và tuân thủ theo lời khuyên của bác sĩ giúp làm giảm những rủi ro này. Mặc dù có những nguy cơ khi mang thai sau tuổi 35, nhiều phụ nữ vẫn có thể tận hưởng một hành trình khỏe mạnh bằng cách chủ động tiếp cận tích cực với sức khỏe của mình. Sau đây là một số lời khuyên cần thiết để giúp thai phụ lớn tuổi khỏe mạnh. Ưu tiên chăm sóc trước khi sinh. Chăm sóc trước khi sinh là rất quan trọng đối với bất kỳ thai phụ ở độ tuổi nào và điều này còn quan trọng hơn đối với phụ nữ trên 35 tuổi. Việc kiểm tra sức khỏe thường xuyên giúp bác sĩ sản khoa có cơ hội theo dõi chặt chẽ quá trình mang thai, phát hiện sớm các vấn đề tiềm ẩn và xử lý kịp thời. Bên cạnh đó, chế độ ăn uống lành mạnh, đầy đủ chất dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ thai kỳ khỏe mạnh. phụ nữ trên 35 tuổi nên tập trung vào chế độ ăn uống cân bằng, giàu trái cây, rau, ngũ cốc, nguyên hạt và protein nạc. Việc bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng thiết yếu như folate, sắt, canxi và axit béo omega 3 sẽ thúc đẩy sự phát triển của thai nhi. Bác sĩ sản khoa có thể khuyên dùng vitamin dành cho phụ nữ mang thai để đảm bảo rằng mẹ bầu đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng mẹ và con trong giai đoạn thai kỳ. Điều cần nhớ là luôn tham vấn ý kiến của bác sĩ và thực hiện nghiêm túc những hướng dẫn trong mỗi lần khám thai. Giữ cho cơ thể vận động có lợi trước, trong và sau khi mang thai, bất kể tuổi tác. Tập thể dục thường xuyên giúp kiểm soát cân nặng, giảm căng thẳng, giảm nguy cơ mắc các vấn đề như đái tháo đường thai kỳ và tăng huyết áp khi mang thai. Các hoạt động như đi bộ, bơi lội và yoga nhìn chung đều an toàn. Tuy nhiên vẫn cần tham khảo ý kiến bác sĩ khi bắt đầu hình thức tập luyện nào, cũng như luôn lắng nghe cơ thể để có điều chỉnh thích hợp nhất. Mang thai có thể là một thời gian căng thẳng, đặc biệt đối với những bà mẹ lớn tuổi thường lo lắng về rủi ro. Bà mẹ nên tìm cách cân bằng căng thẳng, đặc biệt là khi mang thai. Dành thời gian để thư giãn và tham gia vào các hoạt động giảm căng thẳng sẽ giúp ích rất nhiều trong việc giảm bớt tác động của căng thẳng. Theo bác sĩ Nguyễn Thị Minh Phương, phụ nữ ở độ tuổi tiền mãn kinh tuyệt đối không chủ quan, chị em vẫn cần thực hiện các biện pháp tránh thai phù hợp. Trong trường hợp có biểu hiện mất kinh nên thử thai và đi khám bác sĩ chuyên khoa sản phụ để được tư vấn biện pháp xử trí phù hợp. Cần thăm khám thường xuyên và theo dõi chặt chẽ trong suốt thai kỳ để có một thai kỳ an toàn. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục dân số và phát triển. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.